Số 4 đấy. Số 4 này tôi sẽ dành cho người nào đã làm bài và đã viết ra, chứ không lật được, phải một người đã làm bài tử tế nhé. Vâng, thì mời một người nào mà chưa được nói, vâng, tôi sẽ mời chị ở đây. Vâng, tức là câu số 4 là thế này. Câu số 4 rất đơn sơ. Đức Giêsu không nói là khoe, nhưng mà là kể cho các môn đệ của Gioan về những điều mình làm. Đấy thế. Và những điều mình làm, những điều Đức Giêsu làm đó, Đức Giêsu nói nè, mấy anh nghe thế nè, tôi có làm nè. Thế thì bây giờ tôi, câu hỏi của tôi là Đức Giêsu kể những điều làm, thì trong Matthew chương 8-9 á, có cho ta thấy rằng Đức Giêsu đã làm những điều mà Đức Giêsu nói cho các môn đệ không ạ? Tôi mời chị.
Dạ thưa cha, là Chúa Giêsu kể những việc đó mà Chúa Giêsu đã làm ở trong chương 8 và chương 9.
Vâng, chứ nhất chị làm sao cho biết là dạ, nói câu này thì chương 8 chương 9 đã làm việc này.
Dạ,
đấy, kiểu
như
vậy.
Là người mù xem thấy thì vâng, Chúa Giêsu đã làm ở chương 9 câu 27 là chữa hai người mù. Rồi kẻ què được đi thì Chúa Giêsu đã làm ở câu chương 9, chương 8 câu 1, câu 5 đến câu 13.
Chương 8 câu 5 đến 13 là chữa người gì ạ?
Chữa người bệnh gì?
Người bệnh.
Chữa người bị bại liệt ạ.
Bại liệt, vâng, rồi.
Rồi ở chương 9 câu 1 đến câu 8 nữa ạ.
Thì cũng là bại liệt.
Dạ, cả hai cùng là bại liệt.
Rồi
chữa người cùi được sạch thì ở chương 8 câu 1 đến câu 4.
Vâng, có chữa người, nói chữa người phong thì thực sự thì đã có chữa. Dạ.
Rồi kẻ điếc được nghe thì ở chương 8 câu 16.
Chương 8 câu 16 cũng có nói kẻ điếc được nghe. Vâng.
Dạ. Rồi kẻ chết sống lại thì ở chương 9 câu 18.
Vâng.
Chữa con gái của vị thủ lãnh, cho con gái vị thủ lãnh sống lại. Và vâng, kẻ nghèo được nghe tin mừng thì Chúa Giêsu đã nói ở chương 9 câu 35.
Vâng, câu cho chị đọc tôi câu 9 35 nó có gì đặc biệt không ạ?
Dạ, chương 9 câu 35 đó là Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Vâng, cứ con, mặc dù không có chữ người nghèo nhưng mà cũng phải hiểu như thế. Vâng, như thế anh chị em thấy là đọc nhanh thì không biết có ai mà chưa gì là ghi được không? Tức là Đức Giêsu nói trong cái chương 11 câu 5 thì trong chương 8-9 những cái gì Ngài nói thì cũng có làm đấy. Đã làm rồi, tức là cứ đã làm thôi, chứ ở đây không phải là ứng nghiệm. Rồi, như vậy là xong câu, vâng, xong câu số 4 rồi. Đấy, mà câu số 5 á, thì cũng dễ thôi. Có ai làm thì tôi sẽ dành câu này. Tức là những người chỉ đọc cho tôi những cái câu trong Isaiah thôi. Đấy, rồi sau đó tôi mới hỏi một câu này thì dễ quá. Như vậy Đức Giêsu có làm ứng nghiệm những cái câu này của ngôn sứ Isaiah không? Đấy. Vâng, có ai có bên này có ai không? Chị rồi, ai sẵn sàng? Chị đọc cho tôi Isaiah, thì chị cứ đọc từng câu vậy. 29:18 nè. Rồi.
Dạ, 29:18. Ngày ấy kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và điếc sẽ được nhìn thấy.
Vâng, điếc mù đấy, vậy là hai. Thêm bạn
35 câu 6. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Què và bị câm, lúc đấy điếc và mù, bây giờ là què và câm. Tiếp tục
26:19. Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng, vì lạy Chúa, xương Ngài ban là xương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh.
Có vẻ như là phục sinh, có vẻ như là đang hoàn sinh kẻ chết.
61:1. Thần khí của Đức Chúa là Chúa thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn.
Vâng, đấy, như vậy anh chị em thấy là có kẻ mù này, kẻ điếc này, câm này, què này, sống lại này, rao giảng tin mừng. Và bây giờ chị đọc lại một lần Matthew 5 để xem Đức Giêsu những điều Giêsu làm nó có ứng nghiệm được. Vâng.
Dạ, Matthew 11 câu 5. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng.
Vâng, thế là xong rồi không ạ? Dạ. Đấy, như vậy chỉ nhắc anh chị em là ông Gioan Tẩy Giả thì ông ấy thấy Đức Giêsu hiền quá, hiền quá, và ông ấy xem, ông ấy thấy, ông nghĩ rằng người hiền như thế này không giống với khuôn mặt của ông về Mêsia, khuôn mặt của ông đối với sao phải uy nghiêm hơn, phải mạnh mẽ hơn, phải có tính phán xét hơn ấy, phải trừng phạt mạnh mẽ hơn. Còn Đức Giêsu sao mà hiền quá, toàn làm những cái việc về tốt thôi, những việc chữa bệnh, những việc có tính có vẻ như đối với tôi là xây dựng, đụng đến con người thế thôi, nhất là việc giao giảng tin mừng đụng đến con người, chứ lại xem ra lại không có cái món trừng phạt, không có món dữ dội, mà lại không có thấy tay cầm rìu, mà cũng không thấy sàng sẩy, mà nhất là không thấy lửa, không thấy lửa. Và ông ấy thì cứ cần một đấng có lửa cơ. Thế thì ra ở đây như vậy anh chị em thấy là ông ấy nghi, chính vì thế nên. Nhưng mà cái điều mà hơi, cái điều Đức Giêsu mà nói với ông như thế, chúng tôi lại mời anh chị em đọc Isaiah để nhắc cho anh chị em biết rằng đúng là Đức Giêsu không giống anh ông ấy nghĩ, nhưng mà Đức Giêsu đã làm trọn những lời của Isaiah ấy, về khuôn mặt của một đấng Mêsia ấy, và dưới góc độ nào đó Đức Giêsu đã làm những điều này. Thành ra Đức Giêsu vẫn là Mêsia ngay cả theo ngôn sứ Isaiah, chứ có thể là không đúng như cái ông ấy nghĩ. Có thể là có những ngôn sứ khác cũng sẽ nói những câu giống như Gioan ấy, nhưng mà Đức Giêsu không như vậy. Đức Giêsu chọn cái kiểu là Mêsia theo cái kiểu này. Đấy, vâng. Thành ra như vậy anh chị em có nên nói với anh chị em câu này không? Tôi nói liền để anh chị em biết rằng mỗi người chúng ta khi nghĩ về Chúa đó là đều có một hình ảnh của mình về Chúa. Đối với tôi Chúa là như thế này. Có khá khá nhiều trong người trong chúng ta, đối với chúng ta Chúa là đấng công bằng. Công bằng. Và công bằng nghĩa là gì? Nếu cái người này mà gian ác, bê bối, tội lỗi, bất công thế này các, thì người ấy phải bị phạt thẳng cẳng. Anh chị em không? Nó phải phạt thôi, không nói cái nó bất công cái này phạt. Thế này, và người này tốt lành, thánh thiện, đương nhiên là trời giàu dễ sợ rồi. Rồi người đẹp rồi, mọi sự sung sướng hạnh phúc đó. Anh chị em đấy cũng là một hình ảnh về Thiên Chúa. Và hình ảnh ấy có khi lại sai. Đấy. Và như thế khi nào mà những người như thế lại điên lên, thưa thấy những kẻ ác nhân làm ăn rất thịnh vượng, ôi giàu dễ sợ, đúng nào, mà nó làm cái gì cũng tốt hết, cái gì cũng hay hết, mà người có thể quá sai đấy. Và trong khi đó một điều khác mà làm cho những là rất kinh khủng, đó là những người tốt lành thì bị hết tai nọ đến vả kia, như thể là không hề có Chúa, như thể Chúa chưa bao giờ để ý đến đời của họ, như thể Chúa bỏ rơi họ. Tôi báo cho anh chị em biết, cái câu tôi mới nói đó là sự vấp ngã cực kỳ lớn đối với rất nhiều người, và có khi cả với chúng ta đấy. Anh chị em cứ tưởng câu nói cho anh, đối với những người đang ngồi ở đây, chúng ta rất tức, bởi vì chúng ta cố gắng chắt chiu, chúng ta cố gắng sống tốt, chúng ta làm đủ mọi chuyện hy sinh cho Chúa, cuối cùng ra gì? Ra vậy nè. Còn mình nhìn thấy người kia, một cái người mà không ra làm sao, cái người quá chừng quá đỗi mà nó vậy, mà mình không thể chịu đựng được. Và như thế mình rất dễ nói Chúa bất công. Thế thôi, Chúa là không có công bằng. Nếu công bằng thì phải như thế này cơ. Nhưng mà ở đây chỉ nhắc anh chị em, mỗi người chúng ta đều có một hình ảnh về Chúa đấy, mà hình ảnh đấy chưa chắc đã đúng. Chưa chắc. Và như thế anh Gioan Tẩy Giả này, anh cũng có một hình ảnh về đấng Mêsia, và có thể cũng có phần đúng ấy chứ, có phải không đâu. Nhưng mà không hoàn toàn như thế. Và như thế nếu mà chúng ta ôm lấy một hình ảnh của chúng ta về Chúa, chúng ta có thể bị chật dơ. Anh hiểu không? Chật dơ tức là mình tưởng Chúa như vậy, cái cùng Chúa ra vậy, cái tự nhiên mình bị ủa sao này kỳ vậy ta, rồi mình không chịu đựng được nữa, mình mất bình tĩnh, mình không thể chịu đựng được, và mình cau có, và mình khó chịu, mình giận dữ, và có khi mình bỏ cả Chúa, bởi vì Chúa ấy không giống như tôi nghĩ, Chúa của tôi phải như thế này cơ, thế mà bây giờ Chúa thật là như thế này, tôi không chịu được. Vâng, anh chị em đấy. Và như thế anh chị em có ngờ rằng ngay ở trong lúc ở tù, Gioan Thầy Giả đã phải trải qua một cơn cám dỗ không? Không có dễ đâu. Cơn cám dỗ này là hơi lớn, là khá lớn. Tức là tôi đã làm một điều tốt, tôi đã làm chứng cho Giê-xu, tôi đã thế này đủ thứ Giê-xu, tôi đã làm cho bao nhiêu người đến ăn năn sám hối để đón lấy Giê-xu. Bây giờ thì tôi lại nghĩ rằng, ủa, mà không biết ông có thiệt không ta? Trời ơi, mình làm cho bao nhiêu người đến với Giê-xu, mình sẵn sàng, ngay cả nếu mà theo Gioan, mình đã nhường cả môn đệ của mình cho Giê-xu mà, để nói mấy anh theo đi. Đấy, nhường tất cả như thế, mà đến cuối cùng bây giờ mình lại đặt câu hỏi, ủa, thiệt không ta? Đấy, thành ra cái thiệt không ta đó, anh chị em hiểu, là cái điều kinh khủng trong đức tin của mình. Thành ra đức tin của anh Gioan đúng là có bị thách đố một cách ghê gớm. Thôi, như vậy đủ rồi anh chị em. Vâng, thế thì ở đây câu 6, 16, 1 đến 6, câu này có nghĩa gì? Gioan Tẩy Giả có nguy cơ vấp ngã vì Đức Giê-xu không? Dĩ nhiên, có rồi. Điều gì nơi Đức Giê-xu có thể khiến Gioan có thể mất niềm tin vào Ngài? Câu này cũng không, câu này như là cũng xong rồi ấy nhỉ? Anh chị em đồng ý không? Cũng xong rồi. Đấy, thành ra anh chị em đọc, bây giờ mà dù sao tôi cũng muốn là em nó đọc cái câu 11, 6 ấy, cho anh chị em nghe cái câu 116.
116. Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.
Vâng, chỉ có vậy thôi ạ. Vâng. Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Chưa chắc anh chị em hiểu được câu này đâu. Tôi chỉ hỏi câu này, tức là hỏi khi nào chúng ta bị vấp. Đỗ à mà hỏi em khi nào ta bị vấp.
Dạ, theo con nghĩ thì khi có hai trường hợp khi bị vấp. Cái thứ nhất là khi mình gặp khó khăn, và cái thứ hai đó là khi mình trở nên quá giỏi, hoặc là trở nên một cái gì đó mình đang đứng trên đỉnh cao thì mình sẽ dễ bị vấp ngã.
Tôi ở đây tôi hỏi câu dễ mà anh trả lời siêu quá, nên tôi ở đây tôi chỉ hỏi là hỏi khi đi đường khi nào ta, nếu nói khi nào ta bị vấp vậy thôi. Đây mời bạn này, khi nào đi đường ta bị vấp vậy thôi, chứ tôi không hỏi những sự cao siêu quá.
Dạ thưa cha, khi mà có một số người á, khi mà phạm tội á, thì cảm thấy như là mình sợ Chúa xét né như ông Gioan nghĩ á, nên cũng bắt đầu thấy xa lánh Chúa hơn vì sợ.
Vâng, đây, vâng, cảm ơn em ạ. Xong rồi phải không ạ? Đây, chúng tôi cần những câu trả lời đơn sơ hơn nhiều. Đây, mời em này.
Vâng. Dạ, con thưa cha là khi không để ý.
Không để ý ạ, vâng, được rồi. Vâng, cũng là một câu trả lời, không để ý mà không nói là không để ý cái gì. Chỉ là không để ý thôi.
Thưa cha, là khi mất niềm tin, khi nghi ngờ.
Này, chưa, vẫn chưa phải là câu trả lời, ủa cái câu dễ như thế mà vẫn không nhận. Chị này. Khi nào đi đường bị vấp, cái câu hỏi rất đơn giản.
Dạ, thưa cha, con nghĩ thì khi mình không có để ý gì thì...
Lại vẫn không để ý dễ.
Thì con phải đã...
Nghĩa là khi vấp đá thì mình té.
Vấp đá thì mình té, đúng không ạ? Đồng ý nhé. Có đúng không? Vâng. Vấp đá. Đấy, ở đây có câu trả lời khác, sao còn giơ tay nè. Tức là có cái gì khác.
Thực ra con nghĩ là khi mình không thấy thì mình vấp.
Không thấy thì mình vấp.
Không thấy cái cục đá này mình
vấp.
À, cái đấy
cục đá nữa à. Cũng bình thường. Cục đá. Đây là chị này, chẳng có gì khác thường không? À đây dưới, vâng, chị cái gì phải trả lời khác đó nhé, không có được trả lời giống như người khác đâu. Vâng. Khi nào thì tôi vấp, trả câu dễ như vậy, chứ bộ mấy người này chưa ai vấp bao giờ ta.
Dạ thưa cha, khi mình sập hố té.
Cũng hơi lạ, bởi vì vấp á, thì cái cục nó phải lòi lên, còn bây giờ cái này lại hố nó sụp xuống, mà không vấp. Lạ nhỉ, như vậy, nếu mà sụp hố có gọi là vấp không? Có không? Không, đấy không. Sụp hố không gọi là vấp ạ. Vấp là phải lò và cục đá nó phải nhô lên thì mới gọi là vấp. Và đây có ý tưởng gì khác thường này. Ủa, có chuyện dễ vậy sao khó?
Dạ thưa cha, là khi mình không thấy một cái vật gì, mình không để ý một cái vật gì trước mắt ạ.
Không để ý vật gì trước mắt. Nhiều người câu dễ vậy, nhiều người nói dễ sợ.
Khi
nhiều
mình người... không tự kiểm soát lấy mình sẽ dễ vấp.
Không tự kiểm soát lấy mình sẽ vấp.
Khi mình không kiểm soát lấy mình sẽ dễ bị dấp. Thường là hoặc là mình hay tự hỏi về người khác, với mình cũng vấp. Chẳng hạn như ông John Baptist suýt vấp.
Suýt vấp. Khó đọc quá. Câu gì khó đọc dễ sợ.
Không phải ông John Baptist không còn tin, nhưng khởi đi từ hoàn cảnh cá nhân của ông và sự hiểu biết của ông về Đức Giê-xu, ông mới trở nên hoang mang, suýt vấp.
Hoang mang, hai chữ đó hay á.
Đức Giê-xu có đúng là đấng mà ông đã loan báo là đang đến chăng? Có lẽ trong thân phận tù tội của ông không được Đức Giê-xu dùng quyền năng của người mà giải thoát. Tự ông suy nghĩ, và ông cũng nghĩ rằng có thật là đấng đã muốn tách hạt lúa khỏi vỏ chấu chăng? Trong Matthew chương 3 câu 12. Và nếu Đức Giê-xu phải hành động rõ ràng và mạnh mẽ hơn chứ, những suy nghĩ đó cũng có thể làm cho chúng ta vấp. Xin hết.
Vâng, tức là vấp rồi. Là vấp rồi. Vâng, thế chắc đâu có còn ai thêm gì nữa nhỉ? Ủa chị mà thêm, có ý gì mà khác thường không? Tức là câu hỏi rất đơn giản, đâu có gì đâu. Tức là, đúng rồi, tại sao tôi hỏi câu dễ như thế mà sao lại nó trả lời vậy ta? Vâng, có một người nữa trả lời.
Thưa cha, con nói là mình vấp đó là khi mà ngã lòng trông cậy vào Chúa. Một cách thứ hai là không có nghiệm thấy, không thấy tình thương của Chúa nữa.
À, không nhìn thấy tình thương của Chúa. Thôi, người cuối cùng là chị Oanh nè. Trời ơi, câu như vậy mà nói nhiều quá, người ta thấy kỳ quá. Hỏi khi nào bị vấp với cái câu hỏi đơn giản.
Dạ, thưa khi bị vướng á, thì vấp. Thì trở ngại bất ngờ.
Tưởng gì mới lắm, vướng. Bị vướng.
Vướng gì vậy? Vướng bẫy vậy đó.
Cái gì, vướng cái bẫy?
Hay hoặc là bị trở ngại bất ngờ.
Trở ngại bất ngờ. Rồi rồi, vâng. Ủa sao cái câu này dễ thì nhiều người nói vậy người ta. Thôi chứ vừa
thưa cha, theo thế. Con thì con có nằm trên bao, con thấy Chúa mà con mừng quá. Cái con chạy tới con chụp Chúa thì con bị té xuống, vấp ngã xuống.
Tức là Chúa làm vấp. Ồ, căng. Ồ, này căng. Con.
Dạ thưa cha, là khi đi vội vàng quá nên là phải vấp phải đá.
Đi vội quá, ý là nên đi chậm thì ít bị vấp hơn. Cũng điều đó thì cũng đúng thật đấy. Vâng, thôi để nói chứ nó vui mà anh chị em. Câu tôi hỏi chơi mà anh chị em làm như thiệt vậy. Tức là đấy, vấp và thường thường thôi, bây giờ nói tắt lời như chị anh chị em biết là cái vấp ở trong tiếng Hy Lạp nó là cái cục đá, một cục đá nó làm cho người ta vấp đấy. Tức là tôi đi đường như thế, đúng là vừa rồi nói đúng, tôi đi nhanh quá, đúng. Và khi đi nhanh như thế tôi không để ý đấy. Chứ nếu mà cục đá nó lòi lên như thế mà tôi đi chậm mà vừa đi vừa nhìn, nó đâu vấp được đấy. Thành ra những câu trả lời nó là tôi không có để ý. Thì câu rất là hay đấy chứ không phải không. Chứ nếu mà giả như có để ý thì cũng đâu có vấp. Đấy, thành ra thứ nhất có khi đi nhanh, có khi không để ý đủ. Nhưng mà vẫn phải có yếu tố là có một cục đá nó trồi lên. Và tôi đã không để ý nên tôi đụng vào nó. Thì nói kiểu miền Nam là tôi bị chúi nhủi. Đấy, và có thể bị té. Đấy. Và ở đây thì gọi là vấp. Người Bắc là chữ vấp là đủ rồi. Tôi bị vấp. Và có khi thì ngã, có khi thì cũng chưa ngã nhưng mà cũng là có vấp. Thế thì anh chị em hỏi ở đây Đức Giê-xu nói là phúc cho ai không bị gì ấy nhỉ? Vấp, vấp có ngã không ta? Không bị vấp ngã vì tội. Như vậy Đức Giê-xu trở thành, đúng ai trả lời được, trở thành gì? Cục đá. Vấp ngã vì tôi và Đức Giê-xu thành cục đá. Và như thế có người vì Đức Giê-xu mà bị ngã. Và anh chị em có biết không là cái chữ vấp ngã đó về sau mà nó ra thành chữ xì căng đan ấy. Anh chị em có bao giờ biết tiếng Việt chữ xì căng đan không? Chữ căng đan lon là cái viên đá đấy. Đấy, và từ đó nó ra chữ chữ gây xì căng đan đó. Nguyên văn là làm vấp ngã. Gây xì căng đan là làm vấp ngã. Có một người nào làm điều gì xấu xa, thế là nói là ô, người đó đã gây ra một cái xì căng đan là làm vấp ngã. Mà làm vấp ngã có nghĩa là gây cho người khác phạm tội, gây cho người khác phạm tội đấy. Thế thì ở đây Đức Giê-xu nói là phúc cho ai không bị vấp ngã vì tôi, không có vì tôi mà lại phạm tội. Anh chị em hỏi tội gì? tội không tin chẳng hạn. Tội không tin, thí dụ như anh Doan thầy giả đó, anh thấy Đức Giêsu hiền lành quá đỗi đi, đấy thế anh bảo thôi trời này chắc không phải đâu, đấy không tin, đấy thầy nó làm vấp ngã. Thành ra Đức Giêsu cũng có nhiều lần nói là ai mà làm cho một trong những em nhỏ này đó mà bị làm gương xấu ấy, làm cho họ vấp ngã là bị phạt đấy, vấp ngã. Như thế vấp ngã bây giờ nó không còn cái nghĩa đen ấy, là đi đường gặp cục đá rồi vấp, mà có nghĩa là làm cho, tức là có nghĩa là làm cho người khác phạm tội, làm cho người khác phạm tội, làm gương xấu cho người khác, thì như thế có nghĩa là làm vấp ngã, anh chị em hiểu. Chứ bây giờ không còn cục đá nào nữa. Lúc đầu thì mình đi đường thì cái hình ảnh đầu tiên là cục đá. Vâng, thành ra ở đây Đức Giêsu nói Gioan Tẩy Giả có nguy cơ vấp ngã vì Đức Giêsu không? Có nguy cơ, vì đời sống của Đức Giêsu, khuôn mặt Đức Giêsu khác với cái điều anh ấy nghĩ. Ấy vâng, thành ra thôi được rồi, như vậy anh chị em hiểu cái vấp để anh em biết. Hỏi như thế là để nhắc cho biết chưa vấp ngã là như vậy. Là có thể vì Đức Giêsu sống như thế mà anh Gioan Tẩy Giả anh không có tin vào, anh bị không còn mất cái lòng tin mà anh đã có từ trước. Câu số 7 dễ, nhanh lên anh chị em ơi, còn 3 câu nữa. Đấy, Đức Giêsu hỏi 3 câu giống nhau nào? Đấy. Vâng, đối với Đức Giêsu, ông Gioan Tẩy Giả là ai vậy? Và ông ấy làm nhiệm vụ gì cho Đức Giêsu? Câu này là câu cũng hay hay. Đấy. Đức Giêsu đã hỏi 3 câu giống nhau nào vậy? Có ai sẵn sàng mà trả lời không ạ?
Con xin đọc Matthew 11 câu 7 đến câu 10. Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói với anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Thưa cha, ba câu này thì có cái câu hỏi lặp đi lặp lại là: anh em ra xem gì trong hoang địa?
Anh em ra xem gì trong hoang địa? Mấy lần?
Dạ ba lần.
Ba lần, cái này rõ quá, dạ. Không cần kể tên nữa. Rồi.
Thì, đối với Đức Giêsu, Gioan còn hơn cả một ngôn sứ nữa.
Vâng. Nhưng mà cụ thể là đối với Đức Giêsu, Gioan có phải là ngôn sứ không? Có không? Chỉ trả lời có hay không thôi.
Dạ có.
Có, mà thậm chí còn hơn cả ngôn sứ nữa rồi.
Dạ thưa cha, vì cái câu này mà con nghĩ là Gioan đã không nghi ngờ gì về Chúa Giêsu là đấng Messiah cả. Là đứng phải đến.
Tại sao à? Vì
tại
câu
vì
này
nếu mà ổng nghi ngờ thì Chúa Giêsu đã không khen. Tại câu này con nghĩ là một cái câu khen hơn cả ngôn sứ nữa.
Ông,
con nghĩ
à,
đây
câu
là cái câu
hay,
Đức
cũng
Giêsu
là một
khen
ý rất phụ
Doan.
Nữ cũng hay ạ. Tức là chị lý luận thế này là nếu mà ông Gioan nghi ngờ, cũng hay nhỉ, câu chị thấy hay thật đấy, chưa bao giờ nghĩ tới là Đức Giêsu liệu có coi ông ấy là ngôn sứ không?
Dạ,
đây đâu hề khen, đây không khen gì
hơn
cả.
Hơn cả ngôn sứ nữa chứ.
À hơn cả ngôn sứ nữa, tức là cao cấp hơn ngôn sứ.
Dạ.
Thế thì ý của chị cũng hay, tức là ý của chị là nếu mà ngôn sứ cấp cao á thì tại sao lại nghi ngờ? Có đúng không? Ý chị
dạ,
lý luận như vậy
nghĩ
không?
Là không hay, Đức Giêsu sao không nghĩ là Gioan Tẩy Giả. Và thêm còn câu 11 nữa này cha. Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ chưa từng ai cao trọng hơn ông Tẩy Giả. Chị con nghĩ đây là một câu Chúa Giêsu khen ông Gioan Tẩy Giả.
Đang khen. Rồi tôi cũng phải giữ ý của chị, tôi chưa dám cãi đâu. Rồi, tức là Đức Giêsu khen ông ấy là hơn cả ngôn sứ nữa. Rồi sao nữa? Còn chị còn nói thêm nhiều.
Dạ.
Rồi vâng.
Rồi câu hỏi tiếp là ông làm những
nhiệm vụ gì cho Đức Giêsu?
Dạ.
Vâng.
Thì là ông đã dọn đường cho Chúa Giêsu đến.
Đúng rồi. Ấy rồi, đấy nhưng mà sẽ thêm cái câu dọn đường. Vâng. Đấy, nhưng mà câu hỏi của chị cũng là một câu cũng hay hay đấy. Tức là anh chị em có ai giúp tôi trả lời không đó? Tức là chị nói thế này, Đức Giêsu rõ ràng là nhớ nghe, Đức Giêsu nói những câu này sau khi các chú môn đệ của Gioan đã đi rồi ấy. Đi rồi ấy, tức là ngài nói riêng với môn đệ của ngài thì đại khái vậy. Đấy, đã đi rồi thì ngài mới bắt đầu khen, mà khen ghê lắm nha. Đấy, khen là ngôn sứ được, còn hơn ngôn sứ nữa. Đây cái lý luận của chị như thế này, nếu Đức Giêsu khen ông Gioan thì ông Gioan phải là người tuyệt vời chứ. Mà nếu ông ấy mà ta lại bảo rằng ông ấy nghi ngờ, ông sai người đến gặp Chúa Giêsu vì nghi ngờ, mà ông nghi ngờ thì ông đâu có tuyệt vời. Anh chị em nào có giúp tôi trả lời không nào? Tôi cũng thích, tôi cũng kém thật. Đấy, vâng, mời anh tới đi.
Thưa cha, con xin tiếp tục ý lúc nãy con nói là ông Gioan Tẩy Giả đến hỏi và nhờ người hỏi Đức Giêsu về Đức Giêsu. Ông vẫn tin tưởng vào cái câu trả lời của Đức Giêsu và Đức Giêsu vẫn khẳng định về cái điều mà ông nghi ngờ. Ông nghi rằng Chúa Giêsu mà làm những cái điều như vậy thì có phải là Đấng Mêsia không? Thì Chúa Giêsu vẫn nói rằng ừ, đó tôi làm những điều đó chứ không phải là như ông nghĩ về tôi là đem lửa đến hay là trừng phạt. Chúa Giêsu vẫn khẳng định lại tôi là đã làm những chuyện đó và chuyện đó ông nghĩ là tôi là Đấng Mêsia là kiểu như thế này, là kiểu như tôi đang làm chứ không phải là kiểu như ông đang nghĩ. Nhưng mà tôi vẫn là Đấng Mêsia, ý Chúa Giêsu là vậy, nhưng Ngài không trả lời thẳng ở tôi là Đấng Mêsia hay là không. Nhưng Ngài chỉ nói những điều khẳng định là điều Ngài đã làm. Và ông Gioan tin rằng như vậy, con nghĩ là ông Gioan đã tin.
Được, ông Gioan dĩ là về báo cáo là ông ấy tin như vậy. Hy vọng là ông môn đệ về báo chắc ông ấy ngộ ra. À câu này mà hay mới á, tức là tôi chưa nghĩ đến cái chuyện là các môn đệ, à tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện đấy. Các môn đệ của Gioan trở về nói với thầy rằng: Thầy ơi, Đức Giêsu nói thế này này, Đức Giêsu nói là Ngài đã làm cái này, cái này, cái này. Vậy thôi, vậy thôi. Và nếu ông Gioan Tẩy Giả là người giống như chúng ta đã đọc ngôn sứ Isaiah và Ngài bảo à ở hai hai, như vậy là hóa ra cái nhìn của mình về Đức Giêsu Mêsia có khi mình phải đổi. Nếu ông là người khiêm nhường, ông nói chắc là mình phải đổi. Đúng rồi, Đức Giêsu là Mêsia theo cái hướng này. Trước đây mình cũng nghĩ Mêsia là nặng về hướng này, bây giờ hóa ra về hướng này. Thì nếu mà theo anh tới, nếu ông Gioan Tẩy Giả là một người khiêm nhường thì ông mới phải nói với lòng mình rằng ôi, phải đổi cái nhìn mất rồi. Hiểu không? Nếu ông là người khiêm nhường, ông bảo mình nghĩ thôi thì trước mình nghĩ vậy, mà nó không, Chúa không phải vậy, Đức Giêsu không phải vậy, Kitô không phải vậy, Mêsia không phải vậy, thì là như thế này cơ. Ừ thì mình đổi. Nếu ông nói vậy là tuyệt vời. Anh chị em hiểu không? Là không có vấn đề gì cả. Và chúng ta vẫn phải làm như thế. Chúng ta suốt đời vẫn phải chấp nhận rằng những cái nhìn của mình về Chúa vẫn bất toàn. Và như thế, mỗi một ngày sống trong đời của mình, từng giai đoạn, mình vẫn phải có những cái nhìn mới về Thiên Chúa. Và chúng ta vẫn phải nhìn nhận hồi nhỏ mình nghĩ gì mà không phải vậy ông ơi. Bây giờ mình lớn lên thì mình thấy như thế này, Chúa như thế này, Chúa như thế khác. Vâng, thế thành ra tôi nghĩ là ở cũng để tôi cảm ơn anh ấy nói như thế. Tôi chưa bao giờ nói cho người ta biết là hai những người này về nói lại cho Gioan Tẩy Giả thì Gioan Tẩy Giả có thể có phản ứng như thế này, hay là dĩ nhiên là cũng mạnh quá là hy vọng mà không có phản ứng này. Gioan Tẩy Giả nói thôi tôi không đổi được, tôi ông Giêsu không phải là Mêsia theo tôi nghĩ và vì thế nên tôi không chấp nhận được. Mà tôi cũng nghĩ như anh tới, chắc có lẽ ông chấp nhận và ông chấp nhận thay đổi. Nhưng mà tôi đang trở lại với câu hỏi của chị này cơ. Thôi tôi trả lời liền để đỡ tốn giờ. Tức là câu hỏi này là câu hỏi hay đấy chứ. Câu hỏi của chị này mà tôi vừa ngồi xuống ghế thì chú mới cho tôi câu trả lời. Lúc đứng chưa thấy trả lời. Câu trả hỏi của chị rất đơn giản. Đó là ông Gioan Tẩy Giả, nếu mà chúng ta đồng ý rằng ông ấy sai môn đệ đến gặp Đức Giêsu là bởi vì ông đang bị chữ của chị này, chị Lan là hoang mang, chữ của một chị của anh bán tín bán nghi đấy. Và đức tin của ông bị chao đảo, đúng không nào? À, đấy thế thì khác. Thế để chị bảo thế đức tin ông bị chao đảo nên mới đến để check lại, để confirm, mà đấy đúng cái chữ này, chữ bây giờ, để confirm lại, thế này khác, để xác định lại cho nó rõ, cho nó ngon đấy, cho nó chắc đấy. Thế thì chị hỏi là nếu như thế thì làm sao giải thích được cái chuyện là sau khi môn đệ đi rồi, Đức Giêsu ca ngợi hết lời ông, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, này khác, ngôn sứ con lành. Và câu hỏi của chị là câu hỏi hay thật đấy chứ. Và tôi có câu trả lời cho anh chị em. Tức là đối với chị ấy, khi chị hỏi như thế, có nghĩa là chị nói với tôi rằng, thưa cha, một người mà đức tin xao xuyến như thế, dao động như thế, thì không thể là tuyệt vời. Chị có đồng ý câu này không ạ? Đúng không ạ? Một người có đức tin xao xuyến dao động như ông Doan bây giờ là xao xuyến dao động, thì không thể nào tuyệt vời. Mà chị xài nhiều lần chữ khen ạ. Chị bảo Chúa Giêsu là khen đâu, là tuyệt vời đấy, ngôn sứ tuyệt vời, một người dao động mà lại khen đấy, rất là nhưng mà tuyệt vời mà khen. Thì tôi, câu trả lời của tôi là thế này: Gioan Tẩy Giả đáng được khen ngay cả khi đức tin của ông ấy dao động. Đức tin dao động không phải là một tội, chị hiểu, đức tin dao động không phải là một tội. Thậm chí Đức Giáo Hoàng gần đây nói nhiều lần lắm đó, là thậm chí một người bỗng nhiên chả có lý do gì tự nhiên mất đức tin, mà cũng không phải là do lỗi gì của mình, có thể bị mất, có thể bị dao động. Như thế Đức Giáo Hoàng này cũng hay nói nhiều lần, bình thường, bình thường. Và cả những em bé, khi những em trai em gái cũng vậy, 13, 14, nhất là trai 4, 15, sẽ có nguyên một cái giai đoạn rất hững hờ với đức tin. Ai đi học về huấn giáo cũng sẽ biết rằng những bé nó lớn lên như thế, có một cái giai đoạn đó, là nó hoàn toàn nó không còn tin gì hết á. Con có hay sao gật dữ vậy? Ủa tôi là nó không còn tin thôi, nó cứ không có thể tin gì cả, mà nó cũng chả về lỗi gì cả, bởi vì nó lớn lên có cái giai đoạn như thế, rồi có giai đoạn nó sẽ vòng trở lại đấy. Như thế là được coi là bình thường đấy. Như vậy để nhắc anh chị em, dao động về đức tin, nghi ngờ không phải là điều xấu ạ, không phải điều xấu, thậm chí như thế là bình thường. Và anh chị em đừng có lo quá về con cái, giúp nó qua thôi, và thậm chí là bình thường, thậm chí là điều tốt. Đấy. Như anh Tới có vẻ anh hướng hay như thế, chính do anh Tẩy Giả dám sai đến hỏi như vậy là một thái độ tích cực ấy. Chứ nếu mà không, ông bảo kệ, ông là như ông làm này thì làm gì ông? Ông ở trong tù, ông bảo trả cái ông Giêsu này, ông làm khác ý mình, vậy ông ấy không phải là người đến. Đấy, ý của anh Tới, anh đóng góp một cái rất hay ạ. Thì dẹp luôn, không có tin tiếc gì. Còn ý anh bảo không, chúng tôi có sai người tới, chúng tôi có hỏi. Và như thế anh ấy trả lời, chúng tôi vẫn mở ra, đúng không, để nghe câu trả lời. Đấy, ý của anh lúc nãy anh nói, mà bây giờ tôi mới hiểu ra được ý của anh. Tôi vẫn mở ra, chứ giờ ông ở trong tù cũng không sai người đến thì làm gì ông. Ông nói kệ tôi thấy ông này khác là dẹp luôn. Đấy, thì cũng không ăn thua, đằng này mở ra. Thành ra ngay cả cái đức tin bị sao động, mà cái đẹp của Gioan là vẫn mở ra, vẫn đến. Và chỉ nhắc lại cho anh chị em biết, những sao xuyến đức tin không phải là một tội, không phải là một tội. Tôi cho chị nói một câu.
Thưa cha, nếu một người giáo dân sao xuyến đức tin khác với một vị linh mục sao xuyến về đức tin, cái thứ nhất. Và cái thứ hai á, là anh Tới quên rằng ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm. Nghĩa là ông Gioan Tẩy Giả đã biết những gì Chúa Giêsu đã làm rồi, liền sai môn đệ đến hỏi. Thì con nghĩ rằng là hỏi này là hỏi trùng chắc các môn đệ của mình, chứ không phải là ông Gioan Tẩy Giả hỏi cho ông.
Thì ông ấy nhìn cái dễ, Châu trả lời dễ quá. Ông ấy nhìn thấy Đức Giêsu làm, ông nghe
biết những việc Đức Kitô làm.
Đó thì biết đấy, nhưng mà ông không, việc đấy nó không giống việc ông nghĩ.
Như biết là biết những cái phép lạ Chúa Giêsu đã làm cho người mù xem thấy.
Đối ông không ăn thua. Đối với ông không ăn thua, đối với ông phải có lửa mới ra được. Chưa có lửa là không chơi được, ông chơi ba lần lửa mà, đấy không? Đấy. Thành ra như thế là đối với ông phải có lửa, mà ông thấy Đức Giêsu rất thiếu lửa, mềm quá, yếu xìu à. Đây đây có một người cho chị nói một câu chị chưa nói bao giờ. Đấy chị ông nào, thành ra ông ấy cần lửa, mà ông thấy Chúa Giêsu quá yếu về cái này, nếu mà cái này chắc không được, không được. Vâng, thiếu lửa, thiếu lửa.
Dạ thưa cha, con thì con không có nghĩ là ông, con không có nghĩ mạnh lắm về vấn đề mà ông Gioan là nghi ngờ Chúa Giêsu, tại vì cái lời chứng của ông về Chúa Giêsu rất là mạnh mẽ ở trong Gioan á, là tôi không biết người, nhưng mà để người được tỏ cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước. Ông còn làm chứng là tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu
từ chỗ nào đó. Chị đọc ở đâu vậy?
Dạ, Gioan.
Ê, không được đọc Gioan bây giờ, phải chỉ được đọc Matthew thôi ạ. Bởi vì khi giải quyết một vấn đề phải giải quyết trong sách này. Chị ông nào, mỗi ông đều viết khác nhau, bốn ông đều khác nhau, vậy là không được nói, không được ạ. Chị hiểu không? chị, tức là chị đang đọc là Gioan, thế nhưng mà vấn đề này là đang vấn đề của, thí dụ như như tôi vừa mới nói với anh chị em, chỉ có Matthew thì ông Gioan mới nói dạ em không có rửa tội được cho thầy, thầy lớn quá, còn không có ai nói như vậy hết rồi nhé. Vâng, chị hiểu không? Tức là chị lấy Gioan thì nó hơi bị lạc. Tại ở đây chúng ta đang đi với Matthew. Chị hiểu không? Những câu hỏi của tôi đâu có đẩy ông khác đâu, không dám ạ. Đấy, vâng. Thế được rồi ạ. Vâng. Cảm ơn chị. Thôi như vậy được rồi nghe. Chỉ nhắc anh chị em cái câu mà đối với tôi là quan trọng. Sao xuyến đức tin không phải là cái tội. Chỉ có thế thôi. Đó là chuyện rõ rồi đó, quá rõ. Và nó là những cái, giống như anh chị em biết, một đứa bé nó lớn lên, nó hay có mắc cái bệnh, gọi là bệnh gì, sốt gì đó, cái gì, sốt dậy, không dậy, lúc mà nó bắt đầu dậy thì á, là sốt vỡ da, có người ta có gọi, anh chị em có bao giờ nghe chưa đó không? Những người già, những người phải có tuổi biết sốt vỡ da hay là đấy, tự nhiên bắt đầu có khi nó phải đau một cú, và sau đó nó bắt đầu trở nên lớn, nó khỏe mạnh, vâng chị. Thành ra như thế là bình thường. Thành ra đức tin thì có hàm chứa cả những hoang mang, những nghi ngờ, như thế là bình thường. Và nếu mà như vậy, cái đẹp của Gioan Tẩy Giả là sau hoang mang, nghe Đức Giêsu trả lời, ông nói thôi tôi đồng ý, có lẽ tôi phải đổi, lúc trước tôi nghĩ nhiều quá về lửa, bây giờ tôi phải nghĩ về một cái gì dịu dàng hơn. Cảm ơn. Nhưng mà dù sao chị đã đặt một vấn đề rất hay, rất hay. Đấy, thế đọc câu 11, cậu thôi tôi vậy hết giờ nên tôi không dám hỏi nữa. Ai có ai đọc cho tôi 11 không ạ? Đấy, để tôi trả lời luôn để sau đó. Vâng, 11 nha.
Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông.
Vâng, tôi trả lời cái này rồi lát nữa tôi phải trở lại cái câu cũ. Tại lúc nãy chị Lan, chị có cũng để ý đến cái câu cũ á mà tôi chưa nói. Đấy, như vậy tôi chỉ nhắc anh chị em biết câu này là câu cũng khó, mà mặc dù nó cũng không có phải là khó một cách ghê gớm. Đó là như anh chị em nhìn lại câu 11 này. Tôi mở thật câu, trong số những phàm nhân lọt lòng mẹ, lọt lòng mẹ tức là những người mà được chào đời ấy mà, thì chưa có ai mà cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Thế như vậy là Đức Giêsu đang lại một lần nữa nhấn mạnh rằng ông Gioan Tẩy Giả là người rất cao trọng. Thế anh chị em hỏi, ông Gioan Tẩy Giả cao trọng ở cái chỗ nào? Lần trước đã nhắc rồi, Malakia là ngôn sứ cuối của cựu ước, ngôn sứ cuối đấy của ước. Dân Do Thái chờ 400 năm để chờ ông Gioan này. Và ông Gioan Tẩy Giả này là một ngôn sứ mới. Thế cái cao trọng của ông Gioan Tẩy Giả là gì? Mà ông này là lúc nãy nói là ông hơn những ngôn sứ khác. Trong cựu ước thiếu gì ngôn sứ? Isaiah, Ezekiel, đấy, chẳng hạn Jeremiah, bao nhiêu thứ, từ Amos, từ Hosea, bao nhiêu người. Mà ông Gioan này nổi bật hơn những người khác ở chỗ nào? Người ta hay nói ông ở cái bản lề. Bởi vì ông ấy là cái người tiền hô cho Đấng Mêsia. Những người khác có nói xa xa vậy, nhưng mà ông ấy, anh chị em mà đọc ngày lễ Thánh Gioan Tẩy Giả là thấy ông là người chỉ tay vô nè Đấng Mêsia nè. Mấy ông khác đâu có chỉ tay được, mấy ông khác là báo thôi chứ đâu có thấy đâu mà chỉ tay. Còn ông biểu nè, đây nè, cái người này nè, vâng, và ông nói môn đệ nè, đây là Thiên Chúa nè. Tức là ông là người chỉ được ngay cụ thể cho Đấng khi đến, và cái Đấng đến đấy chính là Đấng khai mở một cái thời đại mới đấy. Thành ra ông là người, như vậy tôi trả lời luôn, như vậy là ông rất rất là cao trọng so với mấy ông ngôn sứ khác. Anh chị bảo hơn Jeremiah nhiều hơn tất cả. Thứ nhất là chưa từng có ai cao trọng hơn. Lúc nãy ở trên thì nói là ông còn hơn cả ngôn sứ. Tuy nhiên, bây giờ câu tuy nhiên là câu khó chịu nè, kẻ nhỏ nhất trong nước trời lại còn cao trọng hơn ông. Thế bây giờ cụ thể là anh chị em mà hình dung á, là ông Gioan, giả như tôi là ông Gioan đây, thế tôi là cao trọng rồi. Thế thì Đức Giêsu bảo ông, anh là cao trọng, nhưng mà cái người nhỏ nhất ở trong nước trời thì ông Gioan Tẩy Giả coi vậy cũng chỉ là người giới thiệu về nước trời, nhưng mà ông ấy chưa đặt chân vào đấy. Anh chị em hiểu không? như là ông chưa đặt chân, ông biểu nè Giêsu nè đó đứng đến khai mở Đức Chúa, nhưng mà ông đặt chân thì ông chưa đặt chân. Và vì thế nên Đức Giêsu muốn nói rằng cái nước trời mà Ngài đem đến là lớn lắm, là oai phong lắm, nên Ngài bảo trong cái nước trời cái anh bé nhất nó vẫn còn hơn ông này. Cái ông này ông đứng bên này thì ông lớn, nhưng mà đứng qua bên này thì ông lại thành nhỏ. Đấy, anh chị em hiểu không? Thì ý Đức Giêsu muốn nói như thế, coi như là ông giới thiệu ở đây là ông loan báo nước trời, nhưng ông ấy chưa được ở trong nước lúc ông còn sống á, chứ lúc ông chết thì bây giờ ông lên dưới nước trời rồi, lên nước trời thì ông như mình thôi, nhưng mà lúc ông còn sống thì ông ấy chỉ loan báo, ông chưa bước vô nước. Đấy, vâng, thành ra khi mà bước vô nước, anh hiểu, nhưng mà nói thế không có nghĩa là bây giờ ông vẫn nhỏ hơn đâu. Bây giờ là ông lớn hơn, trời ơi, mình mừng ông hai lễ luôn, từ cả lễ chém đầu lẫn lễ sinh nhật á, tức là bây giờ ông vô rồi, hiểu không nào? Nhưng mà cái lúc ông còn sống thì ông hơi yếu so với người khác rồi. Nhưng mà Đức Giêsu ở đây muốn nhấn mạnh đến cái nước trời Ngài. Câu này, cái cách nói người Do Thái là Đức Giêsu muốn nói nước trời là cái gì? Một cái thực tại mới lắm mà thầy Gioan dường như chưa được vào. Đấy, chưa được vào, chưa được sống và chưa được hưởng những cái đặc ân của đó. Rồi đâu là những lý do, ở câu này thì hết giờ nên không thể nói được. Đâu là những lý do khiến chúng ta có thể mất niềm tin vào Chúa? Giờ tôi dường câu này, những câu này cho những người chưa bao giờ được nói, và ai cũng có thể trả lời, nếu ai đã cầu nguyện, đã làm bài thì đều trả lời được. Mà chỉ nói một câu ngắn thôi, không được phép nói dài. Rồi, mọi người chuẩn bị nhé. Nói về chuyện mình ấy, đừng nói chuyện trong sách ấy. Là cái gì khiến tôi có thể mất niềm tin, đừng nói trong sách. Nói tôi này, tôi có mất mấy lần.
Đó là cái suy nghĩ của mình về Thiên Chúa. Ví dụ như là một đấng mà đúng như cha nói là bất công đối với những người mà người ta ăn ở ngay lành, còn vâng, những người khác.
Vâng, vâng, bất công nghĩa là mình ngay lành, vâng.
Thưa cha, con thấy là mình nhiều khi mình cũng thấy mất niềm tin là tại vì có nhiều cái khổ đau xung quanh quá, hay là những thảm họa mà những người mà vô tội người ta bị, giống như là bị sóng thần hay là gì mà người ta chết rất quá nhiều.
Rồi, vâng, thảm họa, sóng thần. Nhưng mà xin trả lời ba người nữa, xin đừng trả lời chung ạ. Hãy trả lời là tôi mất đức tin vì lý do gì, đó mới là hay. Tôi nè, chứ không đừng nói người ta. Vâng, vâng.
Dạ thưa cha, con nghĩ con dễ mất đức tin vì những người thân trong gia đình.
Bị làm sao?
Ví dụ như là bị cha mẹ hay là ba má ngăn cản. Ví dụ như vậy, chẳng hạn như là bị ba má mới là con cấm con không được
đi tù.
Ví dụ như là mình cấm mình đi lễ. Ví dụ vậy, ví dụ mình thích đi lễ nhưng mà cha mẹ ba má mình lại bắt mình làm việc khác. Vâng, bắt làm một cái việc gì khác, không cho mình đi lễ.
Vâng,
vâng, đó là cái
thế chuyện. Là sau đó mình mất niềm tin vào Chúa.
Một
sao
phần
vô duyên vậy ta,
có gì vậy?
Bố mẹ mình không cho mình đi lễ mà mình lại mất niềm tin vào Chúa.
Cha, con mất niềm tin vào Chúa bởi vì Chúa im lặng lâu quá.
Im lặng lâu quá. Vâng, mà bao nhiêu năm rồi ạ?
Tùy từng cái thời điểm ạ.
Vâng, mất im lặng lâu quá. Đây có chị.
Kính thưa cha và các anh chị, con thì thấy là ở trong giáo hội có nhiều gương mù gương xấu làm cho con có khi mất niềm tin. Con cảm ơn.
Gương mù gương xấu, tôi có vẻ thích cái câu này ghê. Lúc nãy, vâng, lúc nãy có chị nói là linh mục là người thường á, rồi linh mục nên nói thế là không đúng ạ, linh mục yếu hơn giáo dân ạ. Vâng. Vâng.
Dạ thưa cha, khi tôi có niềm tin thì tôi phải giới thiệu niềm tin đó cho người khác. Vì đó là món quà tuyệt vời. Cho nên là nếu mà mình mất niềm tin là khi mình ngừng nói về Chúa cho người khác.
Câu trả lời này cũng hơi lạ nhỉ. Cũng lạ. Cũng hay nhỉ. Cũng hay hay. Vâng. Đây, ngộ ngộ. Vâng.
Thưa cha, câu chuyện của con là khi giải phóng về thì con 15 tuổi. Thì con thấy là anh em lúc đó tụi con còn nhỏ lắm. Thì ba đi cải tạo thì con thấy gia đình con nó đi kinh tế mới rồi rất là khổ, tan nát hết. Thì con thấy, ủa, Chúa là tình yêu, tình yêu ở đâu mà tụi con có làm gì đâu mà khổ quá vậy.
Thì
lúc
khổ
đó
quá.
Con mất niềm tin hoàn toàn vào Chúa.
Tức là mất niềm tin vì khổ quá. Vâng. Có còn ai mà chưa được nói không ạ?
Dạ thưa cha, con có một người anh từ bé đã rất là hư hỏng, mà con lúc nào con cũng tin vào ông Thánh Martin, và con luôn cầu nguyện cho anh của con từ nhỏ tới lớn luôn. Nhưng mà cuối cùng ảnh cũng chết.
Anh dạ. cũng chết rồi. Chết bao nhiêu tuổi á?
Dạ 36 tuổi.
Mà không có trở lại gì.
Dạ.
Có xưng tội rước lễ trước khi chết không ạ?
Dạ có.
Anh
dạ.
vậy cũng đỡ quá. Đỡ quá.
Và con có chạy đến tượng ông Thánh Martin và con chấp
ông Thánh Martin.
Dạ.
Là sao không lo cho tử tế?
Con chấp ông Thánh Martin là tại sao không, con cầu rất là nhiều mà sao bây giờ lại đưa anh của con đi.
Dạ. Đưa anh đi tức là chết đó hả?
Dạ.
Chờ chết là giải phóng là tốt quá vậy đó. Chứ ông sống lâu mà xin tội.
Lúc đó thì con nghĩ cái chết là nó thật là cái gì đó nó rất là tệ. Còn bây giờ thì con thấy cái chết là đến với Chúa.
Vâng, thưa cảm ơn chị. Mà tôi báo chị biết là Thánh Martin nhận lời chị rồi đó nghe. Đó, rồi số 10 không có phải hỏi đâu, trả lời được. Tại sao giáo hội cho đọc bài phúc âm này vào Chúa Nhật thứ 3 mùa vọng? Thì anh chị em biết trong đó có những chuyện đấy, chuyện nhắc cho, tức là vẫn là nói về Gioan Tẩy Giả, nói chúng ta về một cái khủng hoảng, có thể nói được như vậy, khủng hoảng đức tin ở nơi ông Gioan Tẩy Giả. Ông cũng có những lúc ông sao xuyến. Rồi tôi thích anh tới anh nói là ông sao xuyến như thế, ông ấy không có giữ riêng cho mình, ông đi hỏi, ông ấy tìm kiếm và ông xin Đức Giêsu soi sáng. Và tôi tin rằng câu trả lời Đức Giêsu làm cho ông vững vàng trong đức tin và làm cho ông thay đổi cả cái nhìn của mình về Đức Giêsu. Và Đức Giêsu trong bài phúc âm này cũng còn ca ngợi ông, bởi vì Đức Giêsu hỏi vậy chứ mấy người cứ vô quan địa ngắm gì ông đó đấy, thế tức là, và dần dần Đức Giêsu cho thấy ông này lớn lao như thế nào, và câu cuối cùng lại cho thấy những người tin Đức Giêsu còn lớn lao hơn của ông ấy nữa. Vâng, chúng ta cảm ơn anh chị em.